Con
ngồi tu thiền quán, đến khi cuối giờ là giờ cuối mà cái thân nó hay giật một cái,
đó là hiện tượng vô ký. Nó quên cái thân nó bị vô ký, cái thân của con nó vô ký, còn cái tâm nó vô ký, nó quên, không nhớ, còn cái thân vô ký thì dừng. Cái thân nó vô ký chứ bộ nó không vô ký, biết không? Nó bây giờ nó đang biết, nó này, nó đang có sự hoạt động, nó quên hoạt động, nó giật mình nó cái. À, con khi mà con hay bị như vậy đó, thì khi mà con ngồi cái bàn này thì con nắm chặt hai bàn tay con lên, lòng cứng lên, thì anh không có giật mình nó được, mà anh mất lòng mà nó sẽ giật. Không thì nó thở mà. Thì vậy con gồng cửa cổ lại, có gì đâu. Hai hàm răng cắn chặt gồng lên đó, thì nó sẽ không có lật. Thì sau đó nó hết luôn à. Bởi vì cái thân kỳ cục kìa, ngồi yên không chịu, nó cũng gật tới gật lui, rồi nó lại quên tới quên lui, nó giật. Chừng nào mà nó ngồi bất động mà nó không có gì hết thì nó nằm yên. Rồi bắt đầu con còn hỏi gì trên nữa không?
Băng
rồi. Ai con? Hồi đó mình đang đấu tranh với nó mà mất thanh thản chứ sao con? Cũng như bây giờ con đau mà con bỏ, bây giờ thanh thản nữa đau thì nó làm sao mà bị biết cái tật của mình hay nó giúp cái thân nó vô ký vậy đó. Mình phải gồng lên, thì đang gồng ở đâu thanh thản được không? Đang chiến đấu với cái vô ký mà, cái đó là đang chiến đấu vô ký. Thật ra mình ngồi yên một lúc rồi mình biết nó bị cái đó rồi thì mình gồng lên để mà đối đương đầu nhá, để cho nó không còn giật nữa. Thời gian nó hết rồi các con xả ra, con ngồi bình thường thanh thản rồi thì bắt đầu bây giờ nó hết luôn. Nghĩa là nó giật vậy đó, nếu mà cứ để vậy thì nó quen, còn mình làm mình đấu tranh nó làm cái nó hết. Nó biết là ông này mà mình giật giật ông gồng mình lên, gồng cửa cổ lên đi, mình cứ giật gì nổi đâu. Thôi nó rút lui, mà rút lui rồi cái nó đi luôn à, nó không có tới nữa. Nó cũng tới luôn vài ba lần, nó thăm dò coi mình còn gồng không. Mà nó thấy mình nó thấy mình hết gồng cái nó giật. Nhưng mà nó giật cái mình gồng lại, cái nó vô nó không được, nó thôi đi luôn, rồi ở đây đợi đây mà cứ về về giật nó cứ gồng hoài thì cũng ăn thua gì được. Cuối cùng mình thắng nó, nó sẽ đi luôn rồi con. Cho nên mình phải tập vậy chứ không. Nếu mà nó giật cái cần gỗ con á thì con cắn chặt hàm răng. Mà nó giật cái thân hình của con, cái tay rồi nó cái mình con thì con gầm ngay cái tay. Còn nó mà giật cái chân mình á, nó cứ giật cái gì đó. À cái chân mà nó giật á, thì mấy con gầm cái chân. À, nó giật đâu tôi gầm đó. Nó giật, cho nên như vậy đó là cái vô ký của cái thân nó quên. Cho nên mình cố gắng mình gầm nó lên là nó hết. Cho nên cái quan không người ta cũng gầm nó mấy con. Quan không á, nó đương như thế này cái nó không ngơ, các con đương đi vậy nó đương tỉnh vậy, đương đi nó không ngơ cái nó đổ, nó mới làm, nó làm như cây đổ. À, tại vì mấy con tu chưa tới, thầy chân thành tu tới rồi, nó đi vậy nó đương tỉnh tỉnh đi vậy, cái nó vô ký, nó vô thình lình lắm, cái nó giục nó đổ xuống cái sao, nó đổ nó té xuống, mà mai là không chống tay cũng hơi, chứ chống tay nó gãy. Mà nó cũng hơi là đi nó về mà nó đổ ra hoài, chứ mà nó đổ trong vách còn cày mà. Nó vô ký, okay. Nó quan tâm, nó quan tâm, nó không ngơ.
Đi mà mắt vẫn hửa mình không nhìn cái gì đấy là vô ký hay là...
Nó chừng đó nó quên mất, nó quan tâm con, còn vô ký nó quên thôi. Nó quên, còn cái này nó quan tâm, nó không ngơ à. Nó làm như không có mình, không có thân, không có gì hết. Cho nên cái thân nó bây giờ nó cũng buông thẳm xuống, nó làm cái rầm. Nó đổ xuống cũng như đất mà đổ xuống, một bèo đất nó đổ xuống. Có rồi mới biết với cái trạng thái nó, mình nghe nó quan tâm thì mình cứ tưởng tượng ra, mình biết, mình nói. Chứ thật cái người đó người ta biết nó coi như là như thế giới đó. Thì lúc đó bây giờ mình đang đi, đương tỉnh vậy cái nó có cái trạng thái nó không, cái nó chế giới mình liền, nó đổ mình xuống. Từ giờ mà mình chế giới đó là mình tỉnh rồi đó.
Giống như
bước hột này đó. Làm như là mình đang đi coi như là cũng như đây là cái bực này nè. Mà thầy không có lưu ý thì bước xuống tưởng là nó bằng cái này á. Cái nó hụt chân mình xuống vậy, nó chớ giớ mình vậy đó. Nó không vậy đó. Cho nên nó nhiều cái trạng thái lắm, mà nhưng mà tu tới rồi cái mình biết rồi cái thứ phá nó phá rồi nó thấy. Cho nên thầy dặn thầy trên thành á, mình biết cái giờ đó là nó hay, là nó hiểu trước khi mà nó có cái hiện tượng nó xảy ra thì nó báo cho mình có cái trạng thái an lạc, nó có cái trạng thái. Cho nên mình nhận cái trạng thái nó rồi bắt đầu đó mình đi đó, mình ngồi hay hoặc là mình đứng đi nữa thì mình gồng người mình chân mình lên cái đã, cho nó qua cái dạng thời gian đó. Tức là cái trạng thái nó đã đang bị á thì mình gồng lên mình phá nó, hai tay mình gồng lên, gồng cả vai cả cơ thể gồng lên như thế này, cái ảnh không có không được, ảnh bị kẹt quá anh không không, vì cái sức tập trung của mình, cái lực của mình tập trung gồng lên nó cứ ngắt ở trong người của mình, mình đem hết được lực nó vô không có được, cái không nó không vô được, không khi nào nó cái cơ thể mình nó thoải mái quá, thoải mái nó mới không. Trong cái sự tu tập nó nhiều cái trạng thái nó xảy ra, nhưng mình có cái chỗ bám rồi nó không sao, nó mới không bị không đâu. Tức là mình bám chặt ở trên cái vốn chỗ thân thọ thân pháp của mình, mình quan sát luôn luôn, mình quan sát nó kỹ. Ở đây thầy dạy với con tập cho kỹ nó mới con, chứ còn mấy con tập không kỹ là nó có niệm vô thì nó có cảm thọ đánh vô, tập kỹ là không có, mà tập kỹ mà không ý chí, chứ không khéo là con chú ý cái thân cũng thấy con như là chú ý cái bụng thường sợ đó, nó sẽ coi chừng là nó sai. Cái gì không? Không có duyên theo cái vui mừng khi đó, mà có cái cảm hỷ lạc nào ở trong đó, cái quan hỷ vui của nó trong cái mình tu được đó, thì tự trong tâm là nhắc một câu nhé, yên lặng như thánh, không có cho nó theo cái lạc đó thì mình mới được. À, mình nương tựa vào cái chữ nhai đó, mình cảm giác cái thân của mình. Học tới đây đó mày ăn, con ăn cũng là quán thân. Ôm phao mà, đó con nghe nói Đức Phật nói, lấy cho pháp thân hình niệm làm cái phao mà, làm cái hòn đảo nương tựa, ôm cái chặt. Không rõ bị mắt nó ngon quá quỳ mới nhai rồi mắt nghe nó ngọt quá, mắt nghe cay quá, mắt đổ chạy đến mắt thành nó quên nó bị cái vị giác của mình nó đang tiếp xúc, nó có cái cảm giác, nó làm cái dục nó thành là cái xúc chạm, nó thành cái ái ái lạc, thành ra mình quên quán thân. Như mà mình tập con quán thân rồi con không cần cảm giác cái ngon dở nữa, ăn chỉ sớm nó nhai nuốt đó, nó hay lắm, còn rời cái dục đó, cái dục của xúc thọ đó. Tập đi rồi nó sẽ được, mà mới đầu sao tập khó quá, ăn nghe nó ngon mà tập kiểu này nó hết ngon rồi. Thì do đó mấy con thấy nó, mình cũng tự thấy mình biết rõ ràng, mà nếu mà tập quan sát chân thân thì ăn cầm đâu còn lưu ý cái chỗ ngon dở đó, thành ra nó chỉ còn có biết ăn nuôi sống thôi, nó chính cái đó tập mới là diệt cái ly dục đó. Cho nên mọi cái mình tập tỉnh thức là mình tự ly nó rất nhiều, ly dục ly ác pháp rất nhiều, tự cái tỉnh thức đó mà nó ly, nên nó tập nó đi. Cho nên hàng ngày ví dụ như mình đi mà mình tỉnh giác ở trên thân của mình đi thì mình đi nó có quan nghi tới hành hơn là mình đi mình tốt chú ý bước đi. Nhiều khi mình chú ý bước đi, mình đi lẹ thì mình chú ý bước đi lẹ, còn này không được lẹ quá tôi nhìn theo cái thân tôi không kịp, nó anh phải đi chậm chậm hả, hai cái chân gì bị lẹ quá vậy. Mà mình kêu đó, mình kêu hai cái chân đó đi chậm lại đi, chứ đi lẹ tôi làm sao tôi quan sát cho được, anh chơi anh đi như vậy là tôi ngó cái thân không kịp. Nó thì mình rầy nó, tự mình rầy nó, bởi vì tu tứ niệm xứ rồi, sau này mấy con tự thiện xảo nhiều cách để mấy con quan sát được thân. Khi mà thay đổi một cái hành động, ăn uống nằm ngồi đi đứng nhiều là tất cả đều quan sát, làm sao mà lúc nào mấy con cũng không lìa cái tứ niệm xứ của mấy con, làm mấy con thành đạo. Mới đầu thì nó hay quên lắm thôi, thậm chí như bây giờ nó hít vô tôi hít cảm giác toàn thân tôi cứ vô, cảm giác toàn tâm tư của ta. Bây giờ mấy con hít vô thở ra, mấy con cảm giác đó đó, cảm nhận đó đó, phải không? Nhưng mà rồi quên đó. nó không cảm nhận hoài đâu, một chút cái nó quên đó. Mà nó quên thì có niệm khởi đó, nó quên thì có thọ đến vô đó. Nói gì con? Dạ, chút xíu rồi. Con tiếp nói đi. Con hỏi thầy gì nữa không mấy con?
Thầy con muốn cái chỗ mà khi mà ăn mà nhai nuốt đó thầy, thì ăn thì mình đúng là khi mà mình quán cái ăn ấy, mình chú ý vào cái thời gian thì đúng là từ hôm con tu cái vấn đề đấy thì con không cảm giác cái món này ngon nuốt như con là từ cứ là theo cái bản lĩnh là cứ gắp vào cho đủ cái miếng ăn của mình vừa đậm, thì sau ăn là ăn rồi nuốt là nuốt, nhưng mà con cái cảm giác này không biết đúng cái sai. Khi mà con nhai ấy thì con chú ý cái nhai thì là con cái cảm giác được cái phần đầu này, cái phần trên này, tức là nó có cái
biểu hiện
trong cái từ cái nó tiết các cái nước bọt này, rồi là các cái động tác của cái lưỡi, rồi là hai cái bên má nó hoạt động rất là nhịp nhàng. Thế nhưng mà khi mà bắt đầu nuốt thì con có cảm giác rất là khi bắt đầu mình nhai xong rồi, trước đây thì thường là mình ăn cái nước nhai của mình không để ý đến thì nó ăn rồi mình cứ nuốt là nuốt thôi. Bây giờ khi mình nhai đủ cái độ rồi thì mình nuốt, thì khi bắt đầu nó nuốt thì nó cảm giác thì cái miếng nó ăn đấy, tức là cái miếng ăn nó đi đến đâu thì trong cái cơ thể mình biết nó xuống đến đấy. Xong khi nó xuống yên ổn rồi bắt đầu mới tiếp cái bước cái sau. Trước thì con không quan tâm đến nó về ăn, thì coi là cứ ăn cái này bắt đầu chuẩn bị nuốt thì là bắt đầu xúc cái khác rồi. Cái này thì con thấy nó có từ từ như thế mà con bày tày là đúng là ăn như thế thì nó lại ăn ít hơn, mà lại no lâu, mà cái bụng nó nhẹ, nó không ở ạch như trước. Thì con
cái đó đúng đó con, coi vậy chứ ăn về nó ăn ít mà lại nó nhẹ bụng, mà nó lại khỏe hơn nhiều.
Dạ,
ăn nó vậy nó mấy con nhai, rồi mấy con lưu ý cái phần nhai đó là tỉnh thức trên cái hành động nhai nuốt, chứ chưa phải là cảm giác ở trên cái thân con. Nó còn chưa, nó còn tới cái giai đoạn vừa nhai mà vừa cảm giác nữa, cho nên nó không bị tập trung trong cái tỉnh thức nào cái ăn không, nào cái nhai cái nuốt không, mà nó còn phân tâm ở trên cái chính của nó vừa nhai nuốt mà nó còn lưu ý cái thân nữa. Mặc dù nó hoạt động ở đây chứ mà nó biết tới cái chân nó, mà nó quan sát tới chân nó, cho nên nó đang coi như nó đang định tĩnh trên cái thân của nó. À, tu tập rồi tới đây rồi mấy con mới thấy, bây giờ từ lâu tới giờ mấy con thấy ăn mà tu tập mà rất khó, nhưng mà lần lượt rồi mấy con tập cái này rồi tới chừng đó mấy con ngồi yên và mấy con tập thôi tự dễ quá ha. Không, từ cái chỗ ăn đó, mấy con mới thấy khó không, mà nó quan sát được rồi tới chừng mấy con chỉ còn ngồi không, mấy con quan sát ăn mà nó dễ lắm, tự nó báo như dễ quá. Còn kia nó cứ nhai nuốt nó học tao mất công quá. Cho nên trong cái sự tu tập đó, mấy con tập dần rồi mấy con thấy hay lắm. Bởi vì thầy dạy tới đây cũng như mới đầu thì dạy cái lớp chính kiến, mấy con thấy thì đưa cái nhân quả không học, rồi lần lượt đưa dần dần mấy con thấy nó hay hơn, càng lúc nó làm cái tri kiến mấy con thấy tuyệt vời không. Rồi sau đó rồi bây giờ thầy đưa tới cái lớp chính tư duy, rồi từ cái chỗ mà tu tập này mấy con thấy càng lúc càng thấy tuyệt vời, mà nó xa lìa những cái dục, nó ly dục đeo pháp tự nó, mình cái hành động tỉnh thức đó mà nó ly, chứ không phải là mình tác ý mình ly. Cũng như cái kia đó, mình thấy rõ ràng là tại vì mình hiểu nó ly, chứ không phải mình tác ý nó ly. Từ cái chỗ mà nó tri kiến, cái chánh tri kiến nó lìa ra, nó ly ra, nó làm cho dưới lực nó thanh tịnh, chứ không phải là mình hiểu rồi mình tư duy rồi mình mới ly như mỗi lần. Mỗi lần thì các con tư duy suy nghĩ rồi nó mới ly, còn bữa nay tại các con hiểu rồi, cho nên vừa cái mặt của nó hiện ra thì nó đã biến rồi, nó không có dám ở đâu, nó không thèm ăn được, nghĩ bất tỉnh hết thèm ăn. Còn hồi đó thì mình nói bất tỉnh chứ nó chưa thấm nhuận, còn bây giờ nó thấm nhuận, nó tiến bộ rồi. Rồi bây giờ cái tu tập này nó quan sát vốn chỗ nó rồi, nó quan sát trên thân nó rồi, thì tự nó quan sát đã là ly rồi đó. Mà bây giờ tới cái chỗ khó là mình nhai mình nuốt mà nó còn quan sát được, bây giờ ngồi không mà nó nhìn cái thân nó thì quá dễ rồi con. Cho nên giờ có cái giờ ăn đó mà mình tập được thì cái giờ kia thì nó dễ cho biết không? Mà từ cái giờ ăn đó thì con thấy mình nhai nuốt vậy là nó ly cái dục ăn ghê gớm lắm đó. Nó không còn chú ý cái dục, nó chú ý cái thân đó.
Thầy, một khi là con không chú ý là con cứ nhìn cái gì mà con thấy con thích ăn, con ăn hết trước rồi đó.
Thì đó mấy đầu á, mấy con mới đầu nó còn chạy tiêu dục, nó ăn cái gì mà ngon ăn trước.
Bây giờ coi như là con, ví dụ như con mấy lần trước con ăn cái gì mà nó đã hay, nó bụng hay là coi như là con bắt đầu đi vào con ăn là con bỏ cái món này ra luôn đi. Con còn các món khác là con không có để ý, con cứ múc đủ cuốn lấy xong, mình ngồi nhai đủ, mình múc xong thì từ khi mới làm nó hết đến dạ dày nó như lỗ thì bắt đầu sắp cái khác. Thì con mới thấy cảm thấy là từ cái hôm con ăn thì cái lượng cơm con sắp cái ăn ngoan thì ít hơn này, cái bụng con nó nhẹ nhàng, thời trước ăn xong cái bụng cứ ẩm mặt đi rất là khó. Cái thứ hai nữa là nó
hồi trước là nó cố ăn còn bây giờ nó không có cố ăn nữa. Nó mình phải nói cái từ cho nó cụ thể, nó rõ ràng. Hồi trước mới cố ăn mà nó ăn cái ngon nó dục coi gì chứ, cái ăn nó dục dữ lắm ấy, còn chứ đừng nói chuyện nó ngon, nó thích ăn cái đó. Bữa nay cũng ăn cái miếng này, cái tiệm con trai nó làm miếng này ngon thiệt chứ, thấy rõ là nó dục rồi nó mới. Còn cái người ta ăn ở trong cái tỉnh thức á, nó giảm cái dục. Cái tỉnh thức con ăn con nhai rồi con nuốt con biết cái hành động đó, nó bị con chú ý trong cái hành động, nó giảm cái dục đó đi. Nhưng mà bây giờ con vừa nhai vừa nuốt mà vừa lại vừa quan sát cái thân của con nữa, thì ông nội nó còn ở đâu mà nó nghĩ đến cái ngon nữa, thấy không? Cho nên các con ăn để sống rồi, nó từ biến từ cái hành động tu này, nó biến con ăn để sống rồi, chứ còn không có còn ở trong cái dục này. Cho nên nó không còn tiếp tục ly dục nữa. Tới giờ nó ăn để nó ăn thôi. Thì tới cái con thấy con nó từ đó mình thấy nó từ cái chỗ ăn mà nó đi. Rồi từ cái chỗ ngủ nó mấy con tập nó tỉnh. Nó tỉnh tức là nó quan sát được cái thân nó. Nó xả cái ngủ không? Nó không tỉnh là nó cứ bị hôn trầm. Còn mình đã tỉnh từ cái lúc đầu mình vô mình tu tập, mình quan sát kỹ lưỡng, nó tỉnh rồi. Cái ngủ nó vô không được. Ông này sao mình ăn tỉnh quá trời vậy là kiểu vô. Mỗi lần ổng còn lơ mơ, mình léo mình vô cái ấm cục. Bữa nay sao mà kỳ vậy? Ổng quan sát sao mà kỹ quá, không có chỗ nào mà kẻ hở tôi chui vô được hết. Rồi có cái nào sao mà kính quá trời vậy? Bữa nay khóa mấy ổng khóa vậy làm sao đi đâu được? Thôi chặt quá, phải không mấy con hiểu? Cho nên mấy con tu kỹ đó, bởi vì thầy nói tu kỹ đó, thì coi như mấy con tự đó, mấy con xả hết đó. Tự đó cho nên Đức Phật nói trên thân quán thân để khắc phục tham ưu. Khắc phục tham ưu hay là nhiếp phục tham ưu, làm cho cái ưu phiền nó không còn đó nữa. Mà giờ mình tỉnh là nó nhiếp phục rồi, nó nhiếp phục cái tham, cái ưu phiền của mình tỉnh, nó không còn làm chướng ngại mình được nữa. Thì mình tu đúng rồi. Cho nên thầy bảo tu phúc mà được nhiếp phục được tham ưu nó không có thì làm phúc thứ hai không có là thứ ba, mà luôn cả một ngày coi thì thỉnh Phật chứ sao. Phúc thứ nhất không có đâu, mà phúc thứ hai đừng có để cho nó vô à nha. Cho nên kỹ lưỡng nó, rồi phút thứ ba cũng vậy, cho đến kéo dài suốt một ngày. Mà một ngày được thì làm tới đêm thôi coi, rồi bắt đầu thành Phật chứ coi. Nó dễ được, dễ có gì có. Có phút mà, bây giờ mấy con làm được phút phải không? Quan sát được phút, nó đâu có chướng ngại đâu, thanh thản là như thử gì. Làm đi phút thứ hai coi, được, phút thứ ba được. Thì thứ tư, thứ năm, thứ sáu, phải cũng được chứ sao? Có gì? Vậy à, chứ thứ năm, thứ sáu, phải coi chừng à, chứ không phải dễ ăn ở đâu à. Nói là nói vậy à. Không phải dễ mà tập càng lúc càng tỉnh nó thì mới dễ ăn đó. Như vậy đó, cho nên mình coi như mình tập một phút hay là một tích tắc, một giây của nó, một hơi thở thôi. Đức Phật cũng dạy mình nhiệt tâm trong một hơi thở, từng hơi thở thôi, nhiệt tâm tu như vậy mới là tỉnh thức thật sự. Mà nó bị phân cái tâm mình ra, vừa biết hơi thở mà lại vừa quan sát cái thân nữa, cho nên nó không bị cột chặt ở trong một cái đối tượng, nó bị chế. Mấy cái hay của Đức Phật là biết phân tâm ra, không để cho nó trụ. Cho nên nó tự tại lắm, biết cách rồi. Hôm nay mấy con sắp sửa tới lớp TV rồi, thầy bài cách thức cho mấy con tu tứ niệm xứ rồi. Đúng không? Ừ. Bây giờ đã tu khỏe rồi chứ gì. Mai mốt người nào cũng lên bàn thờ này mà ngồi chúng lại. Vì mình chứng quả là hán mà mấy con hỏi. À, coi sư cô Nguyên Thanh thì cổ chưa có xả cái tâm cổ, cho nên vì vậy mà cổ tu pháp thân hành niệm đó, Bởi vì pháp tăng là niệm, nó sẽ cán tất cả những cái chướng ngại hết, nó làm cho không có niệm, xem nó tu tập kỹ là không có niệm. Cho nên do đó mà sư cô Nguyên Thanh bị cái tưởng xuất hiện, tưởng nó đẩy mạnh, cô muốn bay ra cửa rồi mà, nó đẩy cô muốn bay rồi. Mà nếu mà không khéo nó còn những cái tưởng khác nữa chứ không phải nổi cái tưởng nữa. Rồi nó còn những cái pháp tưởng nữa. Pháp tưởng nó kiến giải, nó tưởng giải hay lắm, nó viết hay lắm chứ không phải dở đâu. Cho nên thầy thấy viết hay là thầy quán rồi, kiểu này là coi chừng, coi chừng đây nó thành thiền sư hết ráo á. Lúc bây giờ nó nói công án không á, thiên hạ điên cái đầu hết chứ đừng nói chuyện, không có giải đáp nổi với đó đâu. Cho nên nó tới pháp tưởng là nó nói công án không đó, nó sẽ chết với nó chứ không phải dễ được. Cho nên thầy đình chỉ ngay liền, không có cho mà tu thêm cái đó nữa. Bây giờ trở về tứ niệm xứ, nó sung mãn tứ niệm xứ nó dễ dàng hơn, không bị chế. Còn cái kia nó tác ý, từng cái ý của nó tác ý, từng cái hành động của nó, rồi nó bước nó làm cái hành động nó theo cái lệnh của nó. Cho nên nó lệnh của nó bắt đầu cái lệnh của nó thực hiện ra cái lệnh tưởng của nó. Bởi vì cái nó không ở trong cái ly dục, giới luật chưa nghiêm chỉnh, đời sống chưa có nó chưa có hoàn tất được, nó còn bị động, bị nói chuyện rồi này kia, nó chưa có nghiêm chỉnh, đó là coi như là nó bị, nó khó lắm chứ không phải vậy. Giả lại cũng cái bản ngã, khi mà nó tu được vậy cái bản ngã nó cũng tăng lên, nó tự nó thấy được nó hơn đó, thì nó cũng tăng lên. Cho nên vì vậy mà từ đó nó chưa có đủ cái sức xả, do đó nó bị cái dục tưởng mạnh lắm, đẩy lên hiện ra những cái tướng tượng mạnh. Cho nên trong những cái bài nó viết, nó kể lại công phu nó tu tập, cái tưởng lực của nó đẩy ra. Con bây giờ mà lơ mơ mà con ôm pháp mà thân hình niệm mà con tu tập đó, coi chừng nó bay ra thấp, nó bay luôn qua những thất của cô tập nữa chứ. Mấy bữa còn ở ngoài đó dưới huyệt cảo, nó ban đêm mà thầy tưởng nó bay nóc hết nó chứ ở đó, tưởng nó mạnh lắm. Nó không niệm, nó không ức chế là con cũng thấy biết rất rõ. Nó không niệm mà con ngồi, con tu về tâm xã thì con ngồi như chơi, không có ôm cái pháp nào, không có nương vào hơi thở, không nương vào chỗ nào, con ngồi chơi. Còn nếu mà con tu tứ niệm xứ thì con ở trên thân, con quá thân. Nó không có niệm gì hết, tức là tu tâm xã đó. Ngồi chơi. Nếu mà nó quay vô nó nhìn thân nó là mình không tu pháp tứ niệm xứ mà nó luôn luôn nó quay lại như mình, nó không phóng dật, nó quay vô trong thân con thì con cũng tu tâm xả, tu tâm xả. Rồi con bây giờ con muốn đi về cái phía tâm xả phải không? Rồi phải về viết cái bài tâm xả lại cho thầy kỹ. Con có viết chưa? Viết chung chung. Rồi bây giờ làm lại cho kỹ lại nè, tu tâm xả cho thầy. Bây giờ phải ngồi viết chứ, để mà đặng nó có hiện cái tướng nào ra thì con viết cả liền à. Chứ nó còn nhiều cái tướng lắm, chứ đó là mình ngồi chơi thôi chứ mình không có chỗ nào ức chế nó đâu con. Cho nên mình cứ ngồi chơi vậy, đi mình cũng đi chơi chứ không có tập trung với bước chân đi đâu, không có tập trung chỗ nào hết. Ngồi chơi, bởi vì tu tâm xã mà, ngồi chơi. Nếu ngồi chơi à, mà chờ cho nó tới chứ không phải là nương vào cái hơi thở, nương vào cái thân gì, chú ý vô nào hết. Ngồi chơi mà ấy, bình thường thôi à, chứ mà động tới mình là không được. Cho nên con phải đầy đủ trang bị, đầy đủ như cái vũ khí, đầy đủ cái chiến thuật, chiến lược đó. Để nó nhào vô là quán chết bỏ, chứ nó phải chạy ra thôi, chứ nó không dám tấn công. Thì con hãy tu tâm xả là thầy chuẩn bị cho mấy con về cái tư tưởng xả. Nó như bên Nam thầy chuẩn bị cho một số tu sĩ Nam đó, mà họ tư tưởng xả, chuẩn bị cho họ. Và đồng thời những cái bài mà tiếp tục họ sẽ viết về cái tâm xả họ, họ cứ nhớ được cái gì thì cứ viết cho thầy đầy đủ để triển khai cái tri kiến xả, để khi cái niệm nó tới cái họ biết liền. Có cái niệm sẹt vô là đánh liền, bởi vì họ ngồi họ không có pháp, cho nên cái niệm nó hay vô lắm. Mà giữ độc cư trọn vẹn, không nói chuyện ai hết, chứ mà nói chuyện thì không bao giờ là niệm. Tu tâm xả cũng như tu tứ niệm xứ vậy, hãy vô cái lớp chánh tư duy mà tu tâm xả rồi thì ngồi chơi. Người tu tâm xả là người khỏe nhất, còn người tu tứ niệm xứ là mệt nhất. Lúc nào cũng bắt cái anh tâm này và nhìn coi cái thành của nó, cái thân của nó cực lắm mấy con. Cái người tu tứ niệm xứ cực lắm, nhưng mà nó an trú ghê gớm lắm, nó khỏe lắm. Khi mà nó an lạc được nó tứ niệm xứ rồi, thôi vậy nó quan sát, mà nó cứ quan sát ở đây, trời ơi sao nó tha vô cùng, nó làm như nó có tha thuốc bổ đó. Nó giống như mình uống mấy củ sâm mà chứ không phải. Mà tu tứ niệm xứ là củ sâm đó mấy con, bốn cái củ sâm đó, người nào ăn được củ nào là nó mập, nó sẽ khỏe đó. Nó sung trước, nó gọi là sung mãn tứ niệm xứ. Sung mãn.
Thầy, cái bài của con thầy như thế này, thầy cho con nhớ mình tu như nào, thì con cũng chưa nhìn được bài. Thầy khi cho con là con hãy tu tập tâm xã, nhưng lúc nào cũng có từ đi nghĩ luôn luôn có mặt bên cạnh. Thì thầy như thế là con cứ con như tu nào, con cái nào con cũng thích cả.
Cái nào cũng thích mà thầy ghi cho con rồi mà thầy con không lấy cái đó còn còn gì nữa. Tức là qua những cái bài đọc của con á, thầy thấy con nó thuộc về tâm xã. Cho nên thầy ghi bảo con thuộc về tâm xã. Nhưng mà tâm xã, trong tâm xã con á, thì nó kèm theo có cái tâm từ, tâm bi, tâm hỷ. Nghĩa là nó kèm cái sự thật, cái xã là có từ bi hỷ rồi. Chứ nó không phải là tu tâm từ, tâm bi đâu, tâm hỷ đâu, mà chính tu tâm xã. Mà khi xã được nó thì nó hoan hỷ với gì. Bây giờ mình thấy mình xả được cái, mình ngồi mình tu mà mình xả được cái ăn của mình thấy cũng thích rồi, bây giờ nó xả được cái ngủ của mình, bữa nay mình thấy buồn ngủ thì bữa nay là mình thấy rồi, cái hỷ của mình sướng quá rồi chứ gì, bữa nay ngon quá không có buồn ngủ nữa. Một lần giờ này xong cứ lục tới lục lui như thế này, bữa nay xong dán đi dâu rồi chắc bồ đề nó đi chợ hủ tiếu quên.
Thầy, giờ con
thật sự ra thì coi như là nếu mà tâm xã thì khỏi tu tứ niệm xứ, bởi vì tứ niệm xứ, bởi vì thầy ghi mà thầy viết vậy đó là qua những cái bài của con đó, con dùng tâm xã thì tu được. Mà bây giờ con sở thích, con thấy ở bây giờ mình nhiếp tâm trên tứ niệm xứ được thì mình cứ nhiếp tâm tứ niệm xứ cũng không sao. Tứ niệm xứ thì nó cũng xã chứ có gì đâu, nhưng mà tứ niệm xứ thì nó phải định tĩnh trên cái tứ niệm xứ cái thân của nó, cho nên nó không có xã, xã mà không xã. Bởi vì mình cứ định tĩnh thôi, từ cái định tĩnh nó xả, nó nhiếp phục tham ưu trên đó mà. Còn cái kia xả là phải anh là cái gì đó tôi biết liền, anh không vô thôi vô họ vô thường mày đi, tao không sợ mày đâu. Mình chỉ nói vậy thôi rồi mình ngồi chơi, nó nhức mặt nó không lo gì hết. Còn cái xả không, xả nó dễ lắm. Còn chữ thạc xả nữa phải không? Thầy bảo con đó, bây giờ nó dục lậu hữu lậu vô minh lậu đó là vì ở trên tứ niệm xứ nó không có ba cái này mà con đã giết ba cái dục lậu, phải không? Con giết ba dục lậu thì ba cái dục lậu này mà giết như vậy thì chỉ có tu tứ niệm xứ thôi. Con hiểu chỗ thầy muốn nói không? Con giết cái dục lậu bởi vì thầy không có cho cái bài làm dục lậu, nhưng mà con giết dục lậu. Thì cái người mà ở trên tứ niệm xứ gọi là bất động tâm đó thì nó không có ba cái lậu hoặc này, mà con viết cái bài dục lậu hữu lậu vô minh lậu là ba cái lậu hoặc, mà ba cái lậu hoặc là phải ở trên tứ niệm xứ nó mới. Nhưng mà con ở trên tứ niệm xứ thì con lại tu lại bị ức chế, nó bị ức chế, cho nên vì con quan sát cái thân của con hoài đó. Nhưng mà nó có những cái trạng thái tưởng gì nó sinh ra không? Nếu mà không thì được, mà hãy có trạng thái tưởng gì sinh ra thì cũng được. Nghĩa là thấy cầu vồng không? Mà nó thấy có thấy cực lạc chưa? Chưa có gì hết thì thôi được rồi, con về tu tứ niệm xứ đi. Đừng nói nữa. Vậy thì tu tứ niệm xứ để phá cái dục lậu hữu lậu vô minh lậu không? Bây giờ còn một ngày nữa, bây giờ thì những người nào mà tu tâm xã tứ niệm xứ thì mấy con biết rồi, tên tâm quán thân không, như hồi sáng thầy đã dạy rồi đó con. Này mấy con cứ về lo tu tâm tứ niệm xứ đi. Còn những người mà tu tâm xã thì ở lại đây để thầy kiểm tra và thầy hướng dẫn cho các thầy.
Không phải thầy như là tâm xã con á.
Có một số bạn thầy ghi biểu tu tâm xã không hả mấy con? Vậy con không biết tu tâm nào hết. Như vậy là tu tâm xã sẽ có tâm từ. Mà tu tâm từ thì có tâm xã chứ không có sao. Tu một tâm thôi. À, chứ không phải là con tu hai tâm. Vậy thì bây giờ con thích cái nào để con nói thì nghe nè. Thích từ không? Ai nói liền bây giờ trả lời không? Nói bây giờ thích tâm từ không? Thích cái nào nói đi.
Con
như vậy là con không thích mà sao con viết ở trong đó mà thầy thấy con thích quá mới viết vậy chứ.
Ngày
ngày mai con mới chọn mà, chứ bữa nay không chọn sao? Thôi chọn đại bữa nay đi, ngày mốt sẽ vào tu, chứ đây ngày mai chọn nữa. Thôi chọn đại bữa nay đi cho rồi đi. Rồi thôi cũng được, thầy cũng chịu khó chút, chứ thiệt ra thì coi như là bữa nay là xong cái lớp nữ đó. Ngày mai là thầy quét xong cho cái lớp nam. Rồi ngày mốt thì ai về thất nấy bắt đầu mùng 1 là vô lớp hết chánh tư duy. Coi như là bữa nay là cái kiểm điểm lại là cái lớp tu chánh kiến, là cái những cái ngày cuối cùng của cái lớp tu chánh kiến để trở để lên cái lớp chánh tư duy. À, cho nên thì chuẩn bị bởi vì nam và nữ, nam một lớp, nữ một lớp. Cho nên ngày hôm nay thì cho suốt cái ngày chủ nhật. À, bữa nay là một cái ngày nay là ngày thứ bảy hay không con? Ngày chủ nhật. Thì cho nên thì cho suốt cái ngày chủ nhật cho mấy con làm xong nói con. Để rồi qua cái ngày thứ hai, lẽ ra cái ngày thứ hai là mấy con, là qua thứ ba nữa thì cái ngày mà dứt vào nhập thất mà lại bắt ra đậm nữa thì không được. Cho nên vì vậy mà cái ngày thứ hai á, thì coi như là bữa nay chủ nhật, mai thứ hai là cho bên nam mấy con, coi như là cái mấy con sẽ vào luôn cái ngày một, mấy con vào luôn. Thì trong khi bữa nay á, thì coi như là thầy muốn dứt điểm mà con còn hẹn thầy thêm để coi lại thì thật ra mặc dù là thì ghi trong ba cái bài của con á, thì ghi thầy thấy trong cái bài tâm từ này là thầy cho con nên tu tâm từ đi, bởi vì thầy thấy cái việc mà con ghi chép cái lòng từ của con đối với cái sự kiện nó xảy ra mà con thực hiện được cái tâm từ như vậy là cái lòng rất tốt, thì thầy mong rằng con sẽ làm được cái điều này. Nên anh thầy nghĩ rằng trong cái cuộc đời mà con gặp những cái gì đó thì con phát khởi lòng từ của con thì con nên làm. Rồi con biết cái lòng bi, thì thấy sao mà con cái người xuất sắc quá như thế này, luôn luôn cảm giác thiên hạ bệnh đau không như vậy thì tốt quá rồi. Thì nên tu cái lòng bi chứ sao, con không hiểu không? Lúc nào con cũng kê dai, con giác những người bệnh mà làm sao mà không cho con tu lòng bi, mà cho nên con nên tu lòng bi. Rồi bây giờ mấy con lại viết cái lòng xả. Con phải không? Thầy nói qua những cái bài của mấy con thầy chép mà mấy con xả, mà thầy nghe nó xả hợp lý, đúng lý, mọi cái mấy con nói đúng lý lắm, xả gì đúng, xả danh xả lợi, không cầu không muốn gì hết, tất cả cái gì cũng xả, xả luôn, ăn uống rồi xả hết, hoàn toàn không để cái gì hết, thậm chí như còn ba y một bát thôi mà ai có xin cái bát cũng lấy luôn, một lát nữa chỉ còn bưng cái hộp muối về ăn thôi chứ khỏi cần cái bát. Thì như vậy là xả như vậy là quá rốt ráo rồi, thầy tốt rồi, chưa rồi, thì vậy thầy tốt hơn là thầy cho con tu thành xả. Ba cái tâm bây giờ yêu là cho mày tu được hết. Thì con nghĩ sao? Thì từng này tôi tu tâm từ, tôi chỉ tu tâm bi, từng tới tôi chỉ tu tâm xả. Nhưng thật sự thầy có nói mình tu tâm xả thì sẽ có tâm từ và tâm bi. Thì bởi vì cái duyên của mình nó sẽ có, khi mình đụng cái trường hợp mình thấy trước mặt của mình có những người đau khổ, có những người cần thiết hay hoặc là có một con vật gì đau khổ, thì ngay đó là mình thực hiện. Nhưng mà thực hiện đó là xả chứ không phải là bi. Nhưng mà cái hành động làm đó là bi, phải không? Tại vì cái tâm của mình khi mà viết cái bài đó ra, nó nói lên được cái lòng của nó như vậy, thì con sẽ làm đó là xả. Con chọn lấy xả là con sẽ xả hết. Nhưng mà nó phải thấy được người ta nói cô này cô thực hiện là bi chứ không phải làm xả, thì người ta thấy biết cái hành động con làm đó, người ta biết là bi. Còn con tập tỉnh thức, con nói như vậy rõ ràng là con luôn lúc nào con làm công việc gì con cũng tỉnh thức. Nhưng mà con tỉnh thức để mà con xả chứ không phải là tỉnh thức để tu thành từ. Con hiểu không? Cho nên vì vậy đó mà thầy ghi tâm xả. Còn bây giờ con nói bây giờ tôi thích, tôi thương, tôi thích, tôi biết tôi thích cái tỉnh thức của tôi muốn lúc nào tôi cũng tỉnh hết. Làm cái gì, đi cái gì, nhai cái gì, nuốt cái gì tôi cũng tỉnh hết, tất cả như thế này. À, do nên qua cái bài viết của con thì nó nếu mà tôi cái luật từ thì tập cảnh thì hay quá. Thì con thấy bây giờ con thích về cái luật từ con, tức là thích tu tỉnh thức thì con phải lấy tỉnh thức mà tu. Không? Nên như vậy vậy đâu có gì đâu, có đâu. Còn nếu mà con thấy bi thì con tu cũng được đâu có gì, bởi vì ba cái bài đó con chọn lấy một cái. Còn bây giờ con chọn không chọn? Con không chọn, con bây giờ con quyết chọn thì thầy chọn cho ba cái. Con biết không? Mà thầy chọn cho thì con tu không? Hay là tôi thích từ để tôi không tu cái xã đâu. Con cứ tính đi, bây giờ con không chọn được là thầy mới chọn, chứ bây giờ con chọn được thầy không chọn. Con chọn được tức là con có sở thích của con. Còn con không chọn được thì thầy chọn giùm, tức là thầy bắt buộc con phải tu đó. Phải không? Bây giờ con không chọn mà thầy phải chọn chứ. Rồi bắt đầu bây giờ chọn không, để mà ngày mốt vô tu chứ, để con ngày mai thầy mắc bên Nam là sao thầy chọn giùm cho. Phải không? Thầy sẽ chọn. Bây giờ thầy chọn cho con tâm xả. À rồi, nhớ chưa? À lúc nào cũng xả. Con làm bất cứ cái gì con nghĩ đây là xả, chứ không phải là đây là từ, đây là bi. À mà tất cả những hành động đó đều là xả. Hiểu chưa? Rồi từ đây về sau không có nói từ nó bi ở trong này lộn xộn trong này nữa, không có thương chỉ ghét ai nữa, không có xót xa ai nữa, ai chết mặt cha cũng không. Nhưng mà ai đau thì tôi cổng tôi giáp, không có chuyện tôi làm chứ tôi không có kể nó, tôi không biết đâu, chết bỏ chứ tôi không tính nó đâu. Nhưng mà ai khổ thì tôi kia chứ tôi làm mà. Chứ tôi không có tính thương, chứ đừng có nói tôi thương xót ở trong đó, không được, tôi xả. Vì mấy người đau tôi xả, tôi làm công việc đó thôi, chứ tôi đâu có nghĩ tôi thương mấy người đâu, tôi đâu có thương mấy người chết mặt cha, mấy người ăn đùi tôi chỉ biết tôi xả thôi. Thì như vậy là mình tu mình thấy nó tự tại lắm mấy con. Mấy con cứ hiểu những lời thầy nói đi, mấy con tu một pháp động nhất mà tôi biết tôi xả mà. Tôi thấy mấy người khổ đau tôi xả cho mấy người đó, tôi xả cái khổ đau cho mấy người đó, tôi cổng mấy người vô bệnh viện đó chứ mấy không đâu. Rồi mấy người hết rồi tôi đi về. Còn quá thì tôi cổng mấy người vô cái nghĩa địa, tôi đào lỗ tôi chôn. Không, tôi cũng xả đó chứ, tôi xả tới cuối cùng. Thì mấy con nghĩ đi, mà chôn giùm ta thì cũng là bước chứ một. Cái đó cũng xả hết tận, tận tình đó, nghĩa là vừa cứu bệnh người ta mà người ta chết mình chôn luôn. Có lợi chứ đâu có gì đâu, cái đó là cái tốt như sao. Nó thì trong cái sự tu tập thì mình phải hiểu biết, mình phải hiểu biết cái xã của mình. Chứ còn nếu mà lúc từ lúc xã này kia, rồi lúc bi, lúc tôi thương, lúc tôi, à, tôi lúc tôi thương yêu, lúc tôi thương xót, rồi lúc tôi xã, thì như vậy là làm sao nó lộn xộn chứ, nó đâu có đúng đâu. Tại vì người ta đau á, tôi giúp đỡ cho người ta để người ta xả cái khổ đau đó, thì tôi xả, tôi làm cho người ta xả chứ, đó thì đâu có gì đâu, thì đó là xả. Nhưng mà nói tôi thương xót họ, tôi không thương đâu. Tôi đâu có ngồi đó mà tôi khóc với mấy người đâu mà thương xót. Mấy người chết kệ tôi không có khóc đâu. Nhưng mà mấy người đau khổ thì tôi kê da, tôi giác, tôi chạy vô nhà thương, tôi kêu bác sĩ chích hoặc là cứu cấp dùng cái người này làm ơn mà tôi. Tôi réo sùm hết, tôi làm đủ thứ cho cái người này sống lại. Đó là tôi giúp cho họ xả cái khổ đau của họ thôi. Nghĩa là tôi giúp đời cho họ xả. Tôi làm cho xả. Đó là cách thức tôi làm được, gọi là xả hết. Thì tất cả cái tu đó thì nó mới đúng cách. Bây giờ mấy con còn hỏi thì bởi vì đây là pháp độc nhất mấy con. Pháp độc nhất. Nếu mà tu mà cái pháp mà không biết mình độc nhất thì mình lộn xộn đó. Bởi vì đại thừa tu tứ vô lượng tâm nó lộn xộn. Lá tu tâm từ, lá tu tâm bi, cho nên không tới đầu hết. Bi không bi mà từ không từ, cái gì cũng có lãm nhảm. Nó bá nạp. Nó chút vậy nè. Rồi cuối cùng á, cái gì nó cũng nói được hết. Còn mình từ là từ thiệt từ, mà bi là bi thiệt bi, mà xả là xả thiệt. Cái nào là một cái duy nhất đi tới cuối cùng đó. Còn tứ niệm xứ thì mấy con phải tỉnh thức trên thân của mấy con, hoàn toàn là quan sát nó. Quan sát nó, nghĩa là tập quan sát đó. Thì phải cố gắng quan sát. Người nào tu tứ niệm xứ thì quan sát thân của mình chứ không có gì hết. Tập quan sát. Hồi nào chưa có nhìn đọt cây mà quan sát coi cây lá cao su nó ra mấy lá này kia, tại sao nó ra ba lá, hai lá, thì mình coi tới coi tại cách nào nó ra, thì đó là tập quan sát. Thì cái quan sát của cái thân của mình giống như mình quan sát một cái cây y như vậy đó. Cũng như hồi nào tới giờ mình không có quan sát cái lá đu đủ, bây giờ quan sát cái lá đu đủ rồi quan sát cái trái của nó, tôi mới biết được cái, tôi mới biết được cái trái của nó chứ. Các con hiểu không? Bây giờ tôi chưa thở giờ nghe nói thân chứ tôi chưa quan sát, chứ tôi quan sát tôi mới thấy thẹo bên này, thẹo bên kia tùm lum. Tôi thấy nó rẽ chốc tùm lum nó chứ, tôi mới gốm nó chứ. Không, mình quan sát mình mới thấy được cái bất tịnh của nó, mình mới gốm thật chứ. Đó, bây giờ xong hết rồi phải không các con? À, bây giờ những người xả thì ngồi đây để mà thầy kiểm tra lại cái xả. À, hoặc là mấy con biết xả rồi chứ gì? Biết xả không? À, thôi bây giờ thì mấy con hiện bây giờ mấy con cũng ngồi thiền như bình thường như mọi người vậy đó, nhưng mà không quan sát ở trên thân con thấy không, mà ngồi chơi. Mấy con ngồi chơi cũng ngồi xích bàn vậy đó mà ngồi chơi. Tôi ngồi chơi chứ tôi không làm gì hết, là tôi không có quan sát cái thứ gì hết, tôi không hút vô thở ra thứ gì hết. À, tôi ngồi chơi vậy thôi. À, tâm tôi nó biết hơi thở là kệ nó, nó biết tôi chẳng cần chú ý hơi thở nữa. Lát mà biết cái này lát đi kia, mà mày biết vậy là chết rồi. Mày lo le mà hơi mà dục muốn ăn uống gì đó, không muốn đi chơi, không muốn lợi nó mà chuyện với người ta là tao đập cái đầu mày liền. Xả là mình đánh cái đầu nó đó chứ không có gì đâu. Thì mấy con nhớ là con hỏi gì con? Thưa rồi tăng con quay vô vậy tốt rồi, con cứ gồm cái pháp nó cứ nhìn xứ nó quay vô nó hoàn thành mình. Còn từ túi nhìn xứ là tốt nhất bởi vì nó quan sát ở trên phần của con nó nhẹ nhàng, dù là con cảm nhận được cái đầu, cảm nhận được cái gì đó. Còn nếu tôi biết mình sử dụng được. À, không, cái đó con dành là được, không có gì đâu, để mình dự phòng, không sao hết. Đúng rồi, con phải dự phòng cái vấn đề đó. Còn cái gì mà nó thừa hai thì con gần hết để cho mình giữ đúng cái hành của mình là may một mắt. Sau này mình trở thành những vị tăng cư sĩ hoàn toàn là may một mắt. Ba bộ đồ là ba bộ đồ không thừa. Những vật dụng gì mà cần thiết thì các con giữ gìn cho cái phần mà phụ nữ các con giữ gìn. Còn cái gì mà không cần thiết thì bỏ ra. Cuộc đời gọn chừng nào là tốt chừng đấy, rất là mình thả hết đó. Tu tứ niệm xứ cũng vậy, con bị giới luật nó hành động.
Nếu mà thầy con xin hỏi một chút, con có hai cái tướng nhưng mà cái tướng này dùng để đi đường, cái tướng này dùng
để viết. Được chứ sao? Nhưng mà con phải để hai cái, con phải nói cái này để viết, cái này để đi đường. Nó hai cái mà nó hai phận sự thì nó được, mà hai cái mà nó có một phận sự thì không được. Được hai cái nhưng mà nó hai cái nó thuộc về hai cái phần sự. Nó đi đường thôi, mà tôi mang cái tiếng này chắc là tôi chỉ ngồi viết không hả, chứ rồi tôi đi nó chắc là che đụng tôi. Có thấy đâu, cho nên buộc lòng tôi phải mang cái tiếng này tôi đi đường. Cho nên vì vậy đó là cũng như cái áo mưa nó khác phải không, mà cái áo mà chúng ta mặc thấm nó khác. Cho nên vì vậy nói bây giờ còn dư hai cái ba y một bát ba bộ đồ rồi, mà tôi còn cái áo mưa thì nó vừa lấy sao, hỏi ông mưa tôi đi mưa mà làm sao lấy của tôi, ngoài hòn ngoài còn đây nào. Nó có cái nhiệm vụ của nó trong đó mà. Rồi còn cái áo ấm nữa, nó nói bây giờ ba bộ đồ mà giờ còn cái một cái y thượng mà ba bộ đồ rồi mà giờ còn thêm cái áo ấm thì dư áo ấm để trời lạnh tôi mặc, mà giờ lấy rồi trời lạnh tôi lấy gì tôi mặc. Nó thì không dư đâu mấy con, cái đó không dư mấy con, được để lại. Mà nếu mà hai cái áo ấm thì làm ơn cho tặng cái, còn một cái thôi chứ không được hai cái. nó thừa cái con giới luật ni tất kỳ ba vật đề, nó đâu có chấp nhận cho một tu sĩ hai cái giống nhau. Mấy con hai chai dầu yêu nhau, hai chai dầu gió hoặc là dầu tâm thập gì đó, nó hai chai là mấy con phải dẹp một chai, không được giữ hai chai, một chai một chừng nào hết đi, chứ đừng có để dành nó để khỏi mất công sinh nó thì thôi, vậy thì gửi tiền ngân hàng đi khỏi mất công đi xin cơm, phải không mấy con? Hiểu ở đây mình đã quyết tâm một cái đời đi xin ăn sống rồi, không để dành một cái gì hết, ai cho gì phải ăn lấy, không có thì mình xin, mình có mình thiếu cái đó, bây giờ không có cái bằng trả thì mình xin cái bằng trả, mà không để xin để dành hai cái bằng trả thì không được. Đừng có dự phòng, ở đây tu sĩ Phật giáo là không có đề phòng, không có dự phòng cái thứ gì hết á, còn thì xài mà không còn thì đi xin, mà đi xin không có thì mình lấy sư dừa không, mình lấy sư dừa mình chà răng cũng được chứ bộ con. Bây giờ thầy trả lời cái câu hỏi này. Thôi một chút con ở lại hả sao? À mấy con làm rồi, mấy con cứ đem nộp. Nghĩa là bữa nay ngày mai xong rồi. Mấy con cư sĩ thì nó dễ lắm mấy con. Hỏi có gì mấy con cư sĩ mấy con viết. Còn mấy con tu sĩ ở đâu chùa nào thì mấy con viết giờ chùa mấy thôi. À, mình xuất gia ở đâu, mình có thầy tổ ở đâu, nó mình ghi vậy đó thôi, chứ không có gì hết. Đó là một cái đơn giản thôi. Rồi bây giờ các con hỏi điều gì thêm không? Không có thì bắt đầu ngày mùng 1 là vào lớp tu hết, không được nói chuyện từ đó. Vậy thì chiều nay nói chuyện nhiều đi nói chuyện tự hào, để rồi ngày mai còn nói chuyện được một lát nữa. Rồi mùng 1 là chấm dứt. Nhớ nha, chiều nay tập trung ngồi nhóm nói chuyện. Hỏi sao nó thầy biểu nói cho đã, đặng rồi tới mùng 1 là không có nói chuyện nữa, phải không? Còn nếu không mấy con, mà nếu mà muốn tập luyện cho chắc ăn á, thì chiều nay bắt đầu chiều nay đừng nói chuyện. Nói chuyện nó quen rồi, ở tới chiều mùng 1 á, nó cũng tập trung nó nói chuyện nữa là phải chết đó. Rồi cái lớp mà chánh kiến á, nó không có lên chánh tư duy nữa đâu, nó ở dưới đó. Cho nên chuẩn bị còn có 2 ngày thôi, phải không? Mấy con thấy còn 2 ngày, ngày nay là gần hết rồi, còn có ngày mai nữa. Thì muốn nói, người nào mà thích nói chuyện là nói chuyện cho đã đi, thầy cho nói chuyện xả già. Tập trung bây giờ nói là làng thì cũng không thể nói nữa. Nhưng mà tới mùng 1 rồi thì im phân phát đó nha. Tới đó rồi thì không được nói chuyện nữa. Bữa nay bắt đầu bữa nay nè, ngày mai thầy cho phép bà con nói cho đã đi, nói hết tình, nói hết lý của mình hết, tuôn ra cho hết cái gì đó, cào ra cho hết đi. Rồi ngày mốt là bắt đầu qua một cái lúc khác rồi là chấm dứt đi. Đừng có để mà thầy nói nữa, khổ thầy lắm. À bây giờ búp bi á, thì hiện bây giờ qua cái lớp mà chánh tư duy rồi á, thì mấy con không còn được giữ hết giết rồi, còn để búp bi làm gì? Không lẽ để giết búp bi để giết tử thơ hả? Ờ nộp hết. Bây giờ nó qua cái lớp rồi, không có cần để cái thứ đó nữa. Để đây rồi bắt đầu cứ lấy giết. Còn người nào ở lớp chính kiến thì mới còn để giết. Còn qua cái lớp chính tư duy rồi dẹp hết. Không có ngồi giết cái gì nữa, chỉ có tu thôi. Dẹp hết hoàn toàn mấy con, còn có chỉ có ôn pháp mà tu cho đến nơi. Còn để một vật gì đó, còn cái bước như nó mấy con còn giết. Chừng nào mấy con tu xong rồi thầy cho mấy con một chao giết. Mà giết trước mà giết. Còn bây giờ là giờ tu là dẹp hết. Dẹp hết tất cả những cái gì để chúng ta không còn bị một cái gì nó sẽ thúc đẩy chúng ta. Nhớ gì nó bắt đầu lấy cái giết, còn cái giết nó lấy giết. Giết là phân tâm rồi, nó quên cái tứ niệm xứ của nó rồi. Nên thầy nói, cái gì mà cần dẹp là phải dẹp. Cái gì xả bỏ là xả bỏ. Nhớ kỹ những cái điều đó chứ còn không kéo nữa. Nói chừng mà thầy đến thất thờ nó để giết như thế này, chắc chắn là tối ngày nó ngồi nó giết không hay chứ gì. Tứ niệm xứ nó bỏ đâu mất rồi. Cho nên phải biết, phải rõ trong cái giai đoạn bước tới là cái giai đoạn lớp khác, chứ không phải là còn cái lớp tính tư duy nữa. Mỗi lớp nó có điều một cái tu tập khác, nó không giống nhau đâu. Nhưng mà nó hỗ trợ từ cái lớp này, nó hỗ trợ cho cái lớp này để tiến tới cái sự thanh tịnh vậy. Rồi mấy con sẽ tới cái lớp tiếng ngữ, nó khác nữa chứ nó không quay về đâu. Cái chương trình giáo dục, đào tạo của Đạo Phật nó ở trong cái đầu của thầy chưa viết hình sách đâu. Nhưng mà thầy biết thầy sẽ dạy mấy con cái gì. Thành ra nó dạy có bài bản lắm, chứ nó không phải là dạy kiểu là nó đụng đâu nó dạy đó đâu. Cái bài nào dạy trước mà bài nào dạy sau, chứ nó không phải nó dạy theo thứ lớp đàng hoàng. Nó có cái chương trình giáo dục, nó là cái giáo án để cho mấy con học tập. Còn cái đầu của thầy là cái giáo trình, nó đứng ra nó dạy mấy con. Thầy chưa soạn thành sách, nhưng mà khi mà những cái lớp này qua rồi thì mấy con thấy nó trở thành cái giáo trình giáo án. Mấy con mới thấy cái giá trị của những cái lớp học của mấy con. Những cái bài mấy con học đó, mấy con học mấy con viết ra, đó là cái giáo trình của mấy con đó. Mấy con học mấy con làm đó là cái giáo trình. Còn thầy nhắc nhở thầy dạy mấy con đó là cái giáo án. Bởi vì thầy đặt ra cái dàn bài, thì đưa ra cái dàn bài đó là cái giáo án của thầy đưa ra để mà các con học, để những cái bài học của mấy con học từ trên cái sườn đó mà mấy con thành lập được cái giáo trình. Thì bây giờ cái lớp chứng kiến mà qua 4 tháng rồi, các con thấy cái giáo trình nó rõ là gì? Cái giáo án mà thầy đưa ra mấy con cũng thấy rõ nhỉ. Mà bộ giáo dục thì nó cũng cỡ làm bước tập đó thôi, chứ nó không hơn đâu. Rồi bắt đầu bây giờ tới lớp chứng tư duy, mấy con mới tiến lại. Hồi nào thầy dạy mình tu trên tứ niệm xứ, rồi quan sát, rồi xả tâm bằng cách này bằng cách kia. Bây giờ ông dạy mình nó quan sát cái thân thôi, không cần quan, không cần xả cái gì hết. Các con thấy nó mới mà không? Các con lắng nghe của mới. Nhưng mà hồi nào bây giờ thầy có nói à, nhiếp phục tham ưu là khi mà có ưu phiền rồi mình mới dùng định vô lậu, mình định niệm hơi thở mình đẩy lui bệnh mình chứ vậy. Nhưng còn bây giờ tỉnh thức là nhiếp phục tham ưu. Các con nghe mới rồi phải không? Nó có những cái mới mẻ trong cái tu tập này toàn bộ, mấy con không ngờ cái sự mà thầy dạy mấy con đó. Các con có ngờ không? Các con có ngờ được cái chỗ mà thầy dạy mấy con không? Thầy biết mấy con chưa biết được cái giáo trình của đạo Phật như thế nào ấy, mà thầy đưa vô là đâu ra đó đàng hoàng, có bài bản mà Phật đã dạy. Từ xưa đến giờ người ta đọc xuông chứ người ta chưa hiểu ý của Phật, mà thầy đưa ra nó có bài bản ở ngoài đàng hoàng. Phật dạy này, trên thân quán thân để nhiếp phục tham ưu. Cái câu của người ta luôn một câu mà nếu mà không quán thân thì không làm sao nhiếp phục, chứ đâu phải có chướng ngại rồi nhiếp phục, thử nó trên đó nó nhiếp phục. Mấy con thấy đó là nó đúng bài bản của Phật, chứ thầy có dạy sai đâu. Thầy có dạy hoài cái câu này thầy đặt ra đâu mà chính chỗ đó. Thì mấy con nhớ là cái giáo trình ở trong đầu của thầy nó sẵn sàng mà để nó dạy cho mấy con đúng, mà mấy con làm theo đúng lời thầy dạy thì nó sẽ đạt, mà mấy con làm không đúng không đạt. Bởi vì tứ niệm xứ là pháp độc nhất để chúng ta 7 ngày 7 tháng 7 năm chứng đạt chân lý chứng đạo đó. Mà thầy dẫn mấy con vào tứ niệm xứ là dẫn vào chứng đạo. Thì bây giờ thầy dẫn mấy con ở cái tâm xã 48 cái pháp độc nhất của Phật mà dạy mấy con tâm xã, thì cái tâm nó quay chỗ nào? Mấy con nghe hồi sáng thầy nói mật hạnh, nó hỏi bây giờ tâm con xã rồi, xã cái niệm đó rồi, con thấy nó ở trên cái hơi thở con, nó thấy cái thân con bây giờ nó sao đây? Con có tu đức liệt xứ đâu mà nó quán cái thân con như vậy đó. Thì rõ ràng là nó định ở trên cái thân, nó phải ở trên chỗ đó chứ, bây giờ nó đã xả cái niệm đó rồi, bây giờ nó chạy đi ra nó kiếm niệm khác nữa sao? Không phải không? Thì nó phải quay vô thân nó chứ sao, nó không phóng vật, nó phải ở trên thân, nó phải thấy hơi thở chứ. Nhưng mà đừng có chú ý hơi thở. Biết hơi thở là biết chứ không chú ý hơi thở. Thì đó là mà tu xả vậy. Mà chú ý hơi thở, nó không chú ý hơi thở thì nó sẽ ở trên thân nó chứ sao, nó quan sát thân nó chứ sao? Nhưng mà mình không quan sát rồi. Nhưng mà nó tự quan sát, cái tâm xã nó tự quan sát. Còn cái tứ niệm xứ là mình bắt nó quan sát. Còn thấy hai cái nó đi vô, nó cũng là quan sát thân nó chứ nó có gì đâu. Nhưng mà cái nó tự quan sát, còn cái bắt buộc quan sát. Mà cái bắt buộc quan sát nó khó là nó bị ức chế. Còn cái kia nó xã, nó tự quan sát, nó không bị ức chế. Nó là cái xã nó dễ, nó phá động nhất, nó cũng đi tứ tới năng được bảy giác chi tứ thành túc, cái xã giác chi họ cái xã tứ vô lượng tâm, một pháp đó nó đi tới.
Còn các cái thứ đồ ăn, ví dụ như những cái bánh cái cá những cái này đưa về nhưng mà chưa ăn hết, nhưng mà cái đường cái sữa cái đồ ăn vẫn còn, nhưng mà
khi mà đưa mà nó chưa ăn con chưa hết đó, thì coi như Đức Phật là trong giới luật là cấm không được để qua đêm. Nghĩa là để cách đêm là đồ ăn, mà để là cách đêm là không được. Bánh trái để là cách đêm là dẹp ra hết, ở đây không có, ngày mai cho gì ăn mấy mà không cho thôi. Còn bây giờ thầy rộng rãi hơn một chút, à, xin khai giới 10 ngày còn cấm giữ được đường 10 ngày. À, Phật Phật giáo nó hay lắm mấy con, gắt thì cũng ghi gắt lắm, nhưng mà cho quyền mình khai giới ra được 10 ngày, mà 10 ngày mà còn nữa thì đem trả, chứ không được giữ lần thứ hai nữa đâu, không được khai lần thứ hai nữa. Ông khai hoài đã kiểu này đã cho ông thèm đường quá, ông cứ đi dần rồi mua cái hũ đường để quyên nó đi mà ăn đi cho rồi, chứ khai chứ mắc không. Cho nên khai giữ lại, khai giá thì giữ lại 10 ngày, được giữ lại 10 ngày rồi, mà nếu mà ăn không hết 10 ngày thì tôi xin trả. Cái quyền của người tu sĩ chúng ta được khai giá trì phạm, khai nó ra một lần, chúng ta không bị phạm giới đi tất kỳ ba giới định. Mà nếu mà không khai thì bị phạm vào cái giới đi tất kỳ ba giới định, giới sở đạ đó, không xả thì bị đọa đó. Đọa ngay liền là tâm tham ăn đường này, chứ sao mai mốt nữa bệnh đái đường chứ gì. Thì đọa chứ sao, nó đọa nó phải bệnh chứ sao. À, con sẽ quỳ trước cái tượng Phật hoặc là tượng của thầy. À, con sẽ xin hôm nay đó, con vì dư lại cái số đường hoặc là cái số bánh còn lại, con quyết định là từ đây về sau con bữa ăn nào con cũng làm sao cho dán khéo một lần thôi. Bây giờ nó lỡ dư, con xin khai giới để giữ lại 10 ngày. Xin nếu mà hình tượng thầy thì xin thầy chứng minh cho con. Còn không cái hình tượng Phật Thích Ca thì xin Đức Phật chứng minh cho con sẽ giữ được 10 ngày. Bắt đầu tính ngày này là ngày thứ nhất, ngày mình khai giới con sẽ giữ. Mà tới 10 ngày ai cho nữa thì ai cho nữa đó, ai cho đường cho sữa nữa, hôi xá sữa con bò gần chết nó mới có, tôi không ăn cái này đâu. Đường á mà có được á là cây mía ép dẹp đép, đau khổ lắm, tôi không ăn được. Các con nhớ cây mía mà không ép làm sao nó ra đường mấy con, mà cái cây mía nó ép vậy nó đau lắm chứ, tại sao mà để khô là sao nó ép có đường. Mà nó còn sống, nó chặt rồi, nó đưa vô, nó ép, nó ra đường. Trời đất ơi, cây mía nó ép dẹp đép nó mới ra đường. Mà mình lại uống, mình lấy nó ngon chứ. Thiệt ra mình chỉ biết ngon chứ mình đâu có biết đau. Cỡ sức mà đưa mình vô hai tấm tre thì con thấy nó đau được nào. Các con cứ nghĩ đi, tại sao cây mía nó ép được mà nó mà mình uống nước nó. Mình cứ nghĩ đi, cái sự đau khổ của loài chúng sinh mà. Cây cỏ nó cũng có đau khổ chứ. Mình là người tu mà tâm từ mình phải thương yêu chứ. Cho nên bây giờ đường thôi tôi cũng xá. Mấy người làm gì làm chứ tôi không uống đâu. Còn sữa thôi, tôi nghe người ta dắt sữa hai con bò nó quỳ gối xuống nó đau đớn nó vô cùng thôi. Giờ tôi thấy rằng con bò con nó đẻ ra rồi đem nhốt chỗ khác nó lấy sữa mà cho tôi uống thôi. Giống tôi như con bò con. Nhất định là không uống sữa. Từ giả hết tất cả Phật tử mua sữa nó ở sữa cho thầy thôi, thầy không dám nữa đâu. Từ chối liền mấy con. À, bây giờ con tu tâm xả lại, thân có đau lại còn xả dễ nữa. À, con nói tao tu tâm xả mà mày đau thì mày phải xả cái đau đó chứ, bây giờ mày đừng có nằm đây, tao xả đó, tao chẳng sợ mày đâu. Thân này là thân nhân quả, thọ này cũng thọ nhân quả, thì cái đau này là của thân nhân quả, của thọ nhân quả chứ không phải của tao. Tao xả hết, tao không có tính cái thân này nữa. Thân này là vô thường và vô thường. À, mày đau gì đau kệ, tao không cần uống thuốc. À, con cứ ngồi để chơi, chúng ta đi cầm gì chơi, đau kệ nó đừng rơi. Thầy tin rằng con làm đi, con ngồi chống tay cho mày đau. Bây giờ đau bụng nè, thầy chống tay đau mà mày đau của mày chứ bụng của tao sao? Chống tay gì chơi đi. Thầy nói chống tay như thầy ngồi chơi như người vô sử. Rồi mấy con sẽ thấy cái bụng của con đau nó sẽ giảm xuống liền tức khắc.